Nếu câu hỏi của một Phật tử tiếp theo. Nam mô A Di Đà Phật. Làm thế nào để niệm Phật đạt được nhất tâm bất loạn? Nếu lỡ đã bất loạn thì phải làm sao? Và nếu lỡ đã bất loạn thì phải làm sao?
Thuật ngữ nhất tâm bất loạn đó là trọng tâm hành trì của kinh A Di Đà. Là các hành giả quán niệm thì có lẽ quý vị đã đọc qua cái quyển sớ giải kinh A Di Đà của Thiền sư Nhất Hạnh, phải không ạ? Sớ giải dưới góc độ chánh niệm. Và bản kinh đó nó có một cái giá trị ứng dụng hành trì rất cao. Trong trường phái Tịnh Độ Tông đó thì bài kinh này được xem là kinh hành trì quan trọng nhất. Nhưng tùy theo sự hướng dẫn của các vị pháp sư Tịnh Độ mà nội dung của kinh nó được triển khai một cách rất là khác biệt. Theo chúng tôi đó, bài kinh A Di Đà là một bài kinh về thiền, và nó là một bài kinh hoàn toàn dạy chúng ta về năng lực, gọi là thực tập, để tự chuyển hóa những nỗi khổ và niềm đau. Hoàn toàn không có bất kỳ một ý niệm tha lực nào được trình bày một cách trực tiếp hay là ám chỉ ở trong kinh A Di Đà. Để có được cái năng lực nhất tâm bất loạn trong niệm Phật như là một cái nghệ thuật hiện tại lạc trú, lấy danh hiệu của Đức Phật để ta làm cho tâm trở nên dừng lắng, được xem là nòng cốt của thiền chỉ. Trên cơ sở đó tâm trở nên định tĩnh và trí tuệ được phát sinh. Tất cả những đời sống đạo đức á sẽ được trải nghiệm một cách ở mức độ cao nhất. Thì các hành giả thọ trì kinh A Di Đà sẽ được hướng dẫn bốn yếu tố quan trọng mà nếu thiếu nó thì nhất tâm sẽ không bao giờ có mặt, thì huống hồ là đạt được trình độ cao nhất là bất loạn. Thứ nhất, đó là tu tập thiện nhiều. Thứ hai là căn lành nhiều. Thứ ba, nhân duyên tốt nhiều. Và thứ tư là quán niệm pháp âm. Cái nguyên nhân của bản kinh A Di Đà là bất dĩ thiểu thiện thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Việc mà sanh về Tây Phương Tịnh Độ đó có được hay không ở hiện tại hay trong tương lai nó không quan trọng, nhưng nó được nêu ra như là một cái tiêu chí mà việc thỏa mãn các yêu cầu chánh nhân ở hiện tại đó là không thể không có. Đó là căn lành nhiều, đó là phước báo nhiều và nhân duyên tốt nhiều. Cái căn lành nhiều không phải là căn tu như nhiều người đã hiểu, mà căn lành theo Phật học đó, đó là không còn tham sân và si. Như vậy muốn có được nhất tâm trong niệm Phật hay là trong thiền quán đó, thì việc chuyển hóa các cái năng lực tiêu cực của tâm, đó là tham, nặng nhất là tham tính dục, kế đến là tham ái, và cái cuối cùng đó là tham các cái ngũ dục thuộc về giác quan. Việc lìa bỏ chúng càng nhiều chừng nào sẽ giúp cho chúng ta có được cái mức độ đạo đức để dẫn đến cái sự định tĩnh và phát sinh trí tuệ chừng đó. Còn người mà hưởng thụ quá nhiều, tham quá nhiều thì không thể nào có được cái sự định tĩnh, vì đang ngồi chỗ đây nhưng mà tâm đang rong ruổi chỗ khác. Cái tính cách là ly dị giữa thân và tâm lúc nào cũng có mặt thì chánh niệm sẽ không thiết lập được. Cho nên căn lành nhiều là một nghệ thuật tu chuyển hóa. Bất cứ một cái pháp môn nào trong đạo Phật, dù là thiền của Trung Quốc hay là thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ hay là Tịnh Độ Tông, Mật Tông, mà không đặt trên nền tảng chuyển hóa tham sân si thì pháp môn đó chỉ là một pháp môn bắt đầu thôi, chứ chưa phải là trọng tâm tâm linh của Phật giáo. Cho nên thiền hiểu theo cái nghĩa sâu nhất và ở cái mức độ căn bản nhất á, được gọi là tiến trình chuyển hóa tham sân và si. Kinh A Di Đà dạy chúng ta đây là yếu tố không thể không có. Thứ hai là phước báo nhiều, tức là phải gieo trồng dạng thiện công đức. Các hành giả Tịnh Độ Tông đó bị rơi vào cái sai lầm, nghĩ rằng là lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà và Bồ Tát Quan Thế Âm ở Tây Phương đó có thể giúp chúng ta vãng sinh mà mang theo nghiệp phàm, cho nên không cần phải tu tập phước báo nhiều. Và những cái câu khích lệ của các pháp sư Tịnh Độ rằng là niệm Phật một câu á, tội diệt vô lượng, lại Phật một lễ để phước tăng hàng xa. Và từ đó đôi lúc có nhiều người lại không làm các cái việc phước báo tốt trong vấn đề lễ mình và lễ tha nhân, như là tinh thần đại thừa mà Đức Phật đã dạy. Cho nên chỉ giới hạn trong vấn đề niệm Phật, rồi lễ Phật, kinh hành như thế là đủ. Mà trên thực tế nó còn thiếu rất là nhiều, vì tất cả các Đức Phật đều có chung một cái danh hiệu là minh hạnh túc. Minh là trí tuệ, mà trí tuệ nó phát sinh từ việc diệt tham sân si. Hạnh đó, tức là phước báo công đức, và cái đó nó do chúng ta tu tập từ nhiều đề. Không có một vị Phật nào mà không có phước báo, mà phước báo không phải tự nhiên mà có, do chúng ta tu tập mà ra. Cho nên cái việc mà tu các phước báo trong vấn đề từ thiện, trong dấn thân, trong phụng sự, trên tinh thần vô ngã vị tha là điều rất cần. Và cái này nó giúp cho mình được bình an, không còn những sợ hãi, vì người có phước vượt qua được các ách nạn một cách rất là thành công. Và thứ ba đó, đó là nhân duyên tốt nhiều. Nhân duyên tốt đó, nó thuộc về môi trường, điều kiện và hoàn cảnh. Chùa Pháp Vân từ năm 2005, kể từ chuyến hoằng pháp của Thiền sư Nhất Hạnh sau 40 năm lưu vong ở tại hải ngoại, thì chùa Pháp Vân một tháng như vậy có mấy ngày quán niệm, tối thiểu là 3 tuần vào ngày Chủ nhật. Và chúng ta thấy đó là một cái nhân duyên tốt cho những người muốn dành thời gian để trải nghiệm cái đời sống tâm linh và giải phóng những cái ức chế do công ăn việc làm, những bế tắc trong các mối quan hệ giao tế được tháo mở. Một tuần dành cho một ngày tu như thế là rất cần thiết. Nó không phải là quá nhiều nhưng không phải là quá ít. Và những người tại gia dầu bận rộn đối với công việc nuôi con hay là chăm sóc cho cháu như một niềm vui cỡ nào đi nữa, cũng nên dành một ngày về các ngôi chùa mà mình đang thực tập như là một pháp môn đó, để trải nghiệm đời sống an vui hạnh phúc. Rồi khi mà chúng ta trở về lại sinh hoạt gia đình đó, thì mình có một cái nhìn rất là mới, có được sự buông xả, rộng lượng, tha thứ, bình an, và có được một cái nhìn rất là sáng suốt để giải quyết những bế tắc mà 6 ngày vừa qua, vào lúc chúng ta bị căng thẳng bởi những áp lực mà ta không vượt qua được. Cho nên cái nhân duyên tốt đó là điều không thể không có. Tại mỗi gia đình đó, chúng tôi kính đề nghị là nên có một cái góc tâm linh, tức là không gian để thực tập. Thì một tuần đó, ta đến chùa một ngày hoặc là nửa buổi, nhưng mà 6 ngày còn lại ta phải có một sự hành trì. Và đây chính là yếu tố để giúp cho chúng ta có được cái niệm Phật nhất tâm bất loạn. Chứ 6 ngày không thực tập gì hết, đến ngày thứ bảy mới ngồi vô, thì cái thời gian ngồi đó ở các chùa phần lớn chỉ có 1 tiếng đồng hồ, thì chưa kịp để chúng ta dừng lắng các thói quen vọng động của 6 ngày, thì cái thời khóa ngồi nó đã được kết thúc, cho nên kết quả không có. Do đó phải thực tập 3 điều căn bản được nêu ra trong kinh A Di Đà. Thì cái việc thứ tư đó là nghệ thuật quán niệm, sẽ giúp chúng ta đạt được cái nhất tâm và bất loạn trong niệm Phật hay là trong thiền quán. Thứ tư là quán pháp âm. Thì bản kinh A Di Đà nêu ra như thế này: hãy quán gió thổi, mây bay, suối chảy, thông reo, chim hót líu lo, đều là pháp âm vi diệu của Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế, 7 yếu tố giác ngộ, chánh niệm, tỉnh thức, ngũ căn, ngũ lực, vân vân. Tất cả các cái hiện tượng vật lý như vừa nêu mà cư dân Tịnh Độ là những bậc bác hơi chuyển đang thực tập hành trì đó, nó có đầy đủ khắp mọi nơi mọi chốn. Không gian của chùa Pháp Vân có cây, có cảnh, có non bộ, có đá, và có suối nhân tạo, có nước, có đủ thứ hết á. Và nếu chúng ta chịu quán tưởng như là bản kinh đã hướng dẫn đó, thì đây cũng là Tịnh Độ. Và ngôi nhà chúng ta nếu có cái không gian nho nhỏ với những cái quan cảnh tương tự và có được cái quán tưởng nhất tâm thì nó cũng là tịnh độ hiện tiền. Cho nên bản kinh A Di Đà là một cái bài kinh dạy chúng ta trải nghiệm cái cực lạc ở hiện tại hơn là hướng về một cái cực lạc sau khi chúng ta qua đời với các tiêu chí được vãng sinh. Chánh nhân của cực lạc mà không có thì cái quả của cực lạc là một cái gì đó rất là xa về, thỉnh thoảng sẽ trở thành những cái chiếc bánh ở trong mơ ước mà có thể là không có trong thế giới hiện thực nếu chúng ta không thực tập chánh nhân như được kinh A Di Đà nêu trong bốn nội dung mà chúng ta vừa chia sẻ. Như vậy nhất tâm bất loạn đó, nó là kết quả của bốn cái sự hành trì này. Nếu ai không có tu tập căn lành nhiều, tức là từ bỏ tham sân si, không tu tập các cái nhân duyên phước báo tốt nhiều, không tu tập quán niệm nhiều, thì làm sao có được nhất tâm? Nhất tâm á, nó như là một kết quả, nó như là mục tiêu hướng đến hơn là cái sự thực tập. Chính vì thế đời sống đạo đức trí tuệ đó được xem là hai yếu tố không thể không có. Và ai có đời sống đạo đức thì người đó không còn sợ hãi, mà sợ hãi là nền tảng phá nhất tâm và bất loạn. Người làm điều ác nhiều, lỗi lầm nhiều, gai rứt lương tâm nhiều, dầu thiên hạ không biết luật pháp chưa trừng trị hay là sợ gái, ta vẫn có những nỗi bất an. Thì trong lúc ta tỉnh tọa thiền quán hay là thiền chỉ hay là niệm Phật á, thì tâm mình không thể nào được định tĩnh được. Do đó tu tập giới định tuệ theo một cách thức chung nhất là các pháp môn các hành giả cần phải đi qua là một trong những nền tảng để ta có được sự nhất tâm. Cho nên thực tập tất cả các cái đức tính tốt, tất cả những năng lực tích cực á, sẽ giúp cho chúng ta có được nhất tâm. Thì vấn đề đặt ra ở trong câu hỏi là lỡ mà đang tu tập nhất tâm mà không được thành công, bất loạn đang diễn ra, thì ta phải khắc phục đó như thế nào? Có nhiều phương pháp để khắc phục, nó tùy thuộc vào cái cá tính, những cái thói quen, những quán tính, rồi tất cả những cái diễn tiến nó diễn ra xung quanh chúng ta như thế nào, thì việc áp dụng đúng sẽ có kết quả ở mức độ cao nhất. Chúng tôi tạm đưa ra ba phương pháp chung nhất thôi. Phương pháp thứ nhất chúng tôi tạm gọi đó là khóa lại những thứ không cần thiết để diễn ra trong hiện tại ở ngay cái chỗ nó xuất phát. Ví dụ sáng hôm nay là cái ngày quán niệm, và đây cũng là cái ngày khóa tu được hòa thượng viện chủ và chư tăng tại chùa Pháp Vân xem nó rất là quan trọng, và mong mỏi số lượng các hành giả ngày càng được tăng trưởng nhiều hơn và trở thành như là một cái khóa thực tập từ đây trở về sau vào những ngày chủ nhật. Thì khi có mặt tại đây đó, chúng ta phải khóa lại hết tất cả các công việc của gia đình, khóa lại hết tất cả các công việc của việc làm, khóa lại hết tất cả các tương quan xã hội. Vì giả sử quý vị có muốn thò tâm về nhà để giải quyết, quý vị cũng không giải quyết được, vì thân mình đang ở đây. Giải quyết nó phải liên hệ đến bàn tay, liên hệ đến bàn chân, liên hệ đến lời nói, liên hệ đến các công việc và liên hệ đến không gian ở tại nhà. Trong khi đó thân mình đang đính hôn với cái pháp môn tại chùa Pháp Vân, thì hãy để cho thân, rồi để cho ý, để cho tay chân cũng đính hôn một cách chung thủy tại đây thôi, chứ không có ly dị về nhà, không có gọi là đi cửa sau, đi cửa trước, chạy cho đây, chạy cho kia. Bởi vì nếu không khóa lại như thế thì cái năng lực của chúng ta nó sẽ bị đánh mất và bị đốt cháy. Hồi tưởng, liên tưởng đến một cái gì đó không có mặt ở trong hiện tại, nếu nó được sử dụng như một nghệ thuật quán tưởng trong sự thực tập là tốt. Nhưng mà hồi tưởng đến tính trách nhiệm, đến công việc, đến những rắc rối, đến những dự án, đến những kế hoạch, thì làm cho chúng ta bị phân tâm. Và phân tâm là một trong những kẻ thù làm cho chánh niệm bị đánh mất và loạn tưởng sẽ có mặt. Cho nên khóa công việc ở nơi nó xuất phát thì chúng ta sẽ có được cái trạng thái định tĩnh trở lại. Nếu là cái tâm nó đang đi du lịch, hay là nó đang làm chuyện bà tám, hay là nó đang làm chuyện gọi là bao đồng nào đó, thì ta phải kết thúc đó. Điều thứ hai đó, phải thấy rất rõ là cái sự loạn tưởng đó không phải là một cái định tính, nó chỉ diễn ra trong chốc lát thôi. Cho nên đừng bao giờ sử dụng một cưỡng lực ức chế đè nén lên để giúp cho nó quay trở về. Thói quen chúng ta là gắn gượng quá mức, mà sự gắn gượng sẽ làm cho cái đối tượng loạn động này trở thành một nỗi ám ảnh. Và càng xử lý nó dưới góc độ là một nỗi ám ảnh nhiều chừng nào thì nó là cái mối đe dọa về trạng thái định tĩnh mà chúng ta đang hướng về. Lúc đó quý vị nên thực tập một câu nói ở trong kinh Viên Giác rất sâu sắc: tri huyễn tức ly, bất tác phương tiện. Biết nó là huyễn, tức là một cái trạng thái vọng động liên hệ hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là si, hoặc trách nhiệm, hoặc tình yêu, hoặc mơ ước, hoặc bất cứ một cái gì đó là không có thật, thì ngay lúc đó ta đang vẫy tay chào với nó rồi. Để cái ý thức chánh niệm trở thành một cái năng lực, và lúc đó đó cái tất cả những vọng động này sẽ bị bẽn lẽn vì bị phát hiện ra, bị vạch mặt chỉ tên, bị nhìn thấy, cho nên nó không còn có bản lĩnh để mà gắn gượng đeo núi níu kéo như là bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Tức ly là nó rời khỏi cái tâm bận rộn bám víu của chúng ta ngay lập tức. Và cái câu thứ hai rất là sâu sắc: bất tác phương tiện, không cần phải nỗ lực sử dụng một phương tiện gì để đè nén nó, để ức chế nó, để vẫy tay chào với nó. Tự động chánh niệm có mặt là tất cả cái này nó tan biến thôi. Cũng giống như bật cái công tắc ánh sáng thì bóng đêm sẽ không còn có mặt nữa. Cho nên giữ chánh niệm, biết rất rõ đây là một cái loạn tưởng, và thấy nó mà không theo, tự động nó sẽ được vượt qua. Phương pháp của thiền sư Thanh Từ tri vọng, nói vắn tắt, nói đầy đủ là tri vọng tức ly, hay là biết vọng không theo, cho thực tế là một cái phần ứng dụng của cái phần gọi là quán tâm, tức là một trong tứ niệm xứ. Là thay vì Đức Phật dạy chúng ta quán thân, quán cảm xúc, quán tâm và các ý niệm của tâm, để chúng ta thanh lọc, để có được cái sự định tĩnh và vẫy tay chào với sự loạn tưởng hay là vọng tưởng hay là điên đạo, thì thiền sư Thanh Từ dạy các hành giả chỉ tập trung vào cái việc biết vọng và không theo nó. Tại vì theo nó bằng sự ức chế, theo nó bằng một cái thái độ nô lệ, theo nó bằng một sự thỏa mãn, đều là một sự bế tắc, hay là loạn tưởng càng nhiều hơn. Như vậy là tông chỉ của các pháp môn nếu ta đi đúng đó, thì đều hướng dẫn chúng ta đạt được cái tình trạng là nhất tâm. Cái phương pháp thứ ba, tức là mượn một cái đối vật nào đó mà trong thiền quán của Nam Tông đó, thì nó có 40 đề mục. Có những đề mục liên hệ đến ánh sáng, có những đề mục liên hệ đến màu sắc, có những đề mục liên hệ đến tất cả các cái chi phần được gọi là bất tịnh của con người. Mà tùy theo cái sở trường và cái thói quen tâm lý đó, mà việc sử dụng một cái đối tượng nào đó để cột tâm lại, làm cho chúng ta cảm thấy nó thích hợp và tâm mình nó lắng dịu trở xuống, thì nên sử dụng nó. Các vị thiền sư của truyền thống Nam Tông đưa ra 40 đề mục là một con số ấn định thôi. Trên thực tế thì ta có thể sử dụng nó nhiều hơn. Ví dụ như Đức Phật ở trong kinh Hoa Nghiêm đưa ra đến mấy chục bài thi kệ chánh niệm, mà tất cả những vị xuất gia khi gọi là sa di, sa di ni vào chùa những ngày tập tễnh đầu tiên đó, phải học thuộc lòng và phải sử dụng nó trong ngày mỗi khi liên hệ đến một động tác nào đó. Chẳng hạn như sáng mơ thức dậy thì tất cả chúng ta phải đặt chân xuống giường rồi đi những bước đầu tiên ở trong ngày, thì Đức Phật khuyên là hãy quán tưởng bàn chân này có thể dẫm đạp chết rất nhiều các loại côn trùng vi tế mà mình không hề có ký sát hại chúng. Biết đâu số đó đã khởi lên những lòng sân, lòng si, và do vậy người đặt những bước chân đi đó phải quán niệm mong cho các chúng sinh vi tế này được siêu sinh tịnh độ. Tịnh độ là cõi Phật chứ không giới hạn ở trong tịnh độ Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, ta về cõi Phật, tức là tái sanh làm con người sống biết với chánh pháp để thực tập chánh pháp trong Bồ Đề. Như vậy cái sự quán niệm đó là một đối tượng để chúng ta cột tâm mình, và từng bước chân đi trong ngày đó nó có được cái chất liệu an lạc thảnh thê, đi không phải như là chạy, đi không phải như là một sự rượt đuổi, đều phải như một sự thiếu chánh niệm mà đi đó có được sự vững chãi, an vui và hạnh phúc. Thì cái phương pháp thực tập đó đó, nó được xem là một đối tượng để chúng ta có được sự định tĩnh. Và mấy chục bài kệ còn lại đó là những đối tượng để thực tập thiền chỉ. Thiền sư Nhất Hạnh đã sáng tạo thêm vài chục bài kệ khác, đó là thiền điện thoại, rồi nhiều phương pháp khác nữa, mà do những cái bối cảnh của xã hội hiện đại nó phát sinh theo những cái mới, cái việc ứng dụng chánh niệm trong những cái tình huống được xem như là sự xử lý định tĩnh đó vốn rất là cần thiết. Và do vậy các hành giả phải xem rằng là cái đối vật nào mà việc trải nghiệm tâm, giữ tâm ở trên đó làm cho sự định tĩnh nó có thể kéo dài được lâu thì được xem là thành công. Cho nên nó không có một cái thước đo hay là cái khuôn phép cố định mà tất cả mọi người phải hướng về. Đối với những người lao động nghèo ở những nước đang phát triển đó, thì cái công việc chân lắm tay bùn làm cho họ mệt mỏi lắm. Và mỗi một sự thư lắng ở trong sự quán niệm, dầu là chỉ hay là thiền quán, dễ dàng làm cho họ rơi vào giấc ngủ, mà chúng tôi thường gọi là ngủ thiền, tức là chứng ngủ thiền, tức là ngủ luôn. Cho nên họ khó thích hợp với các phương pháp quán niệm lắm, mà phần lớn thích hợp với phương pháp niệm Phật thôi. Niệm Phật sẽ làm cho họ nó có được cái sự hoạt động của cái miệng và hoạt động của cái phần chỉ thức. Hai cái này nó có mối liên hệ với nhau và nó đưa lên trên bộ não, cho nên giúp cho họ vượt qua được những cái hôn trầm, buồn ngủ nói chung. Do đó, đối với cái dân lao động nghèo, chân lắm tay bùn á, thì cái quán niệm để chánh niệm tỉnh thức á, đôi lúc nó chưa thích hợp. Và hướng dẫn họ bằng niệm Phật nhất tâm bất loạn á, thì nó thích hợp hơn. Thì cái mục tiêu đó là bất loạn, và cái phương tiện đó, đó là niệm Phật. Thì như vậy cái phương tiện, dầu là hơi thở, là dầu là danh hiệu Phật, dầu là ánh sáng, dầu là hào quang, dầu là màu sắc, nó không quan trọng lắm, mà quan trọng là thực tập đúng phương pháp thì mới có được nhất tâm và bất loạn. Như vậy là hành giả niệm Phật muốn được nhất tâm và bất loạn, và lỡ mà đã bị loạn rồi thì làm cái gì? Thì điều chúng tôi góp ý đó là đừng để cho cái lời nguyện cầu can thiệp vào tiến trình thực tập trải nghiệm tâm linh trong lúc niệm Phật đang được diễn ra. Rất nhiều hành giả tịnh độ tâm rơi vào cái sai lầm nghiêm trọng này, đang niệm Phật mà đính kèm theo một cái lời cầu nguyện cho bản thân, cho gia đình, cho người thân, cho người thương, cho gia tài, cho sự nghiệp, như thể là đang mặc cả với Đức Phật này. Và ký niệm mặc cả đó là một phần của lòng tham, mặc dù là tham chân chính, tham tốt, tham như một cái quyền ước chân thật. Và cái này Đức Phật đã nói rất rõ trong bài kinh Tứ Thánh Đế lần đầu tiên chuyển bánh xe chánh pháp tại vườn Nai: cầu bất đắc khổ, tức là muốn quá nhiều, cầu quá nhiều mà không đạt được, đó là khổ. Hay bản chất của sự cầu là khổ rồi. Cho nên hành giả khi thực tập là phải bỏ yếu tố cầu nguyện ra khỏi sự hành trì, thì lúc đó loạn tưởng không có. Đang tụng niệm, đang niệm Phật mà cầu là ta bị loạn ra. Cho nên các tổ của Tịnh Độ Tông rất khéo léo ở chỗ là dạy cái phần hồi hướng công đức đó kết thúc sau cái thời niệm Phật. Tịnh Độ Tông thời xưa buổi sáng cũng niệm Phật, buổi chiều cũng niệm Phật, và trong niệm là không có cầu, sau khi niệm rồi mới hồi hướng. Mà hồi hướng nó đặt cái trên nền tảng của lòng từ bi, cầu cho tất cả chúng sinh thoát khỏi mê lầm, hướng về chánh đạo, sống an vui, giải phóng các bế tắc, cầu cho thế giới được hòa bình, âm siêu dương hạnh. Hầu như là không có cái cầu nào cho bản thân, mà trong đối tượng cầu cho chúng sanh nó đã bao gồm chúng ta, những người thân, những người thương rồi. Cho nên yếu tố của lòng vị kỷ nhỏ nhoi gần như nó bị hòa tan trong cái phát nguyện cho tất cả các chúng sinh. Và như thế sự hồi hướng công đức á, chẳng những nó không mất đi một cái phước báo công đức nào tặng biếu cho người khác, mà còn tăng trưởng nhiều hơn. Vì đây là một sự trải nghiệm lòng từ bi trên tinh thần vô ngã và vị tha. Cho nên thực tập niệm Phật chánh tông đó thì không có cầu nguyện, và do đó chánh niệm sẽ có mặt. Niệm mà có cầu là không còn chánh niệm nữa, niệm có cầu là đã loạn niệm, đã loạn tưởng nè. Do đó bỏ cầu nguyện ra khỏi niệm Phật thì chúng ta sẽ quay trở về với sự định tĩnh của tâm. Và đây là cái phương pháp tốt nhất để chúng ta đạt được nhất tâm và bất loạn. Nói tóm lại thì còn có nhiều cái kỹ năng khác mà mỗi vị có thể tự trải nghiệm. Xin nêu câu hỏi kế tiếp.
Kính bạch thầy, con nghe dạy đối với một Phật tử